Trúc Sông Tùy Bút, tác giả Đại sư Liên Trì, dịch giả Thích Viên Thành. Chẳng muốn sinh ở Tây Phương một. Có người hỏi một tăng rằng, ông có muốn sinh ở Tây Phương không? Đáp, ta chẳng muốn. Điều mà ta muốn chính là kiếp sau mặc lục bào, có một vợ cả, một vợ lẽ ở chung một buồng. Đó chính là nước Cực Lạc của ta. Người hỏi lặng im rồi kể lại với ta. Ta bảo rằng ai có chí nấy. Chí muốn giàu sang thì đến Tây Phương mà làm gì? Mặc dù giàu sang, dẫu chẳng phải việc tốt đẹp đối với đạo nhân, nhưng cũng cần phải tu ngoan phúc thì mới được. Nếu chẳng tu phúc thì chưa hẳn sẽ được làm lục bào lan, mà có khi phải làm lục y nhân, chỉ hàng tôi tớ hèn mọn. Chưa hẳn đã được lấy thục nữ con nhà danh gia, mà có khi phải nộp sáo lễ cho người tề. Vẫn chưa hết, nếu có nghiệp thì ngay lục y nhân cũng chẳng được làm, mà có khi phải làm loại kim y công tử, tức chim hoàng oanh, cũng chưa biết chừng. Hơn nữa, chẳng được nộp lễ cho người tề, mà có khi phải nương tựa vào bọn quản mã, bọn cắt cỏ cho ngựa, bọn đầu bếp cũng chưa biết chừng. Vẫn chưa hết, nếu nghiệp nặng thì kim y công tử có khi phải biến thành xích điệp cũng chưa biết chừng. Quản mã, người cắt cỏ ngựa, đầu bếp có khi phải biến thành a bàn, quỷ đầu trâu canh địa ngục cũng chưa biết chừng. Buồn thay. Chẳng muốn sinh ở Tây Phương hai. Lại hỏi một tăng, ông có muốn sinh ở Tây Phương không? Đáp, tôi không muốn, cũng không muốn. Đông Phương có Phật, tôi vãng sinh tới Đông Phương. Tây Phương có Phật, tôi vãng sinh ở Tây Phương. Nam Bắc trên dưới cũng lại như thế. Tôi việc gì cứ phải nhất định ở Tây Phương. Lại hỏi một tăng nữa, ông có muốn sinh ở Tây Phương không? Đáp, tám kim cương khiên tôi qua Đông Phương, tôi cũng chẳng đến. Bốn thiên vương khiên tôi qua Tây Phương, tôi cũng chẳng đi. Tôi đâu biết những thứ được gọi là Đông với Tây. Gộp lại mà xé, thì một người trước là kẻ chìm đắm trong ngũ trọc. Còn hai người này, thì một người là tùy sinh, một người là vô sinh. Tuy vậy nói là tùy sinh, nhưng chưa hẳn người đó đã thật sự có thể làm chủ mà chẳng bị nghiệp lôi cuốn. Nói là vô sinh, nhưng chưa hẳn người đó đã thật sự được vô sinh pháp nhận mà thường trụ tịch quan. Nếu chưa thể thì đó chỉ là hí luận mà thôi. Hơn nữa, nếu chưa thể thì chỉ là nói khoác, chẳng biết xấu hổ mà thôi. Khó vậy thay. Bình thị giả. Bình thị giả hầu hạ Thái Dương đã lâu, được khen là có sự ngộ nhập. Vậy mà sau này, chính ông là người đầu tiên nêu ra những lời dị nghị và làm những việc độc ác. Dời tháp của Thái Dương, đưa hài cốt của Thái Dương ra mà bổ sọ, đến nỗi lúc sống thì bị quả báo rơi vào miệng hùm, lúc chết thì bị đầy vào địa ngục Nê Lê. Thế thì biết rằng sự ngộ nhập của ông ta chẳng qua chỉ là kiến giải loáng thoáng, mới được một chút đã cho là đủ mà thôi. Đâu có người thật sự liễu ngộ triệt để mà lại làm chuyện đại nghịch bất đạo đó. Mới hiểu nông đã cho là giác ngộ, tai họa tới mức cùng cực đó, thật đáng để làm răng.